tất cả các Phật tử tập trung tại giảng đường, ổn định vị trí của mình để cung đón giảng sư Quang Lâm giảng đường. Chúng tôi xin nhắc lại, những Phật tử nào đã ổn định vị trí của mình trong giảng đường, xin gìn giữ sự im lặng để chúng ta cung đón giảng sư Quang Lâm giảng đường.
Hôm nay chúng ta học một kinh Trung Bộ số 80, Trung Bộ kinh 2 do Hòa Thượng Minh Châu dịch. Nhan đề là Gatikara, tiếng Pali. Chữ Gati là đồ gốm và Kara là cái người làm, tức là cái người làm đồ gốm hay là người thợ gốm. Trong kinh liên hệ đến đồ gốm thì chúng ta thường thấy Đức Phật dạy cái thân này giống như một thứ đồ gốm, hay là nó rất dễ tan vỡ, vì thế mà nó rất là quý báu, vì nó mong manh. Cuộc đời này vô thường, có thể chết bất cứ lúc nào, cho nên chúng ta cần phải tu học. Cái thời gian chúng ta ở trên mặt đất là vô cùng quý báu, thân người quý báu, nhưng mà đồng thời nó cũng rất là mong manh. Thì Đức Phật lấy cái ví dụ với đồ gốm. Và thường thường trong kinh ta cũng thấy là Đức Phật thường hay dạy là Đức Như Lai đối với đệ tử không phải là như người thờ gốm đối với đồ gốm. Có nghĩa là thời gốm mà đối với đồ gốm thì rất là nhè tay kẹo vỡ đó. Nếu mà mình nặng tay một cái thì là mình sáng hết đồ. Cho nên là đối với đồ gốm là cần rất là nhè tay. Nhưng mà Đức Như Lai thì đối với các đệ tử có khi Ngài không có nhè tay như người thời gốm. Nghĩa là có lúc Ngài phải la rề cổ trách vì cái lợi ích cho chúng ta. Đó là những cái gì liên hệ tới đồ gốm và người thời gốm. Nhưng mà trong kinh này, Gatikara chỉ có nghĩa là người thờ gốm, theo nghĩa đen mà thôi. Đó là câu chuyện về một người thờ gốm vào thời Đức Phật Ca Diếp. Đó là cái câu chuyện, cái đề tài chính trong cái kinh này. Thì mở đầu kinh, một hôm Đức Phật Thích Ca cùng với tăng chúng, mà thì giả là Ngài A Nan, đi qua một cái vùng đó, một cái thị trấn ở bên Ấn Độ. Thì Ngài đang đi, tự nhiên Ngài dừng lại. Ngài dừng lại và Ngài mỉm cười. Thì ai trong chúng ta cũng có cái kinh nghiệm như vậy. Tôi có nhiều khi tôi đến một cái thành phố lạ mà tôi phải đứng lại sững sờ, tưởng như mình đã từng đi qua đây rồi. Chắc quý vị có thấy có như vậy. Có hồi tôi đi qua bên Pháp á, lần đầu tiên đặt chân xuống phi trường Orly cách đây 35 năm, thì là tôi thấy là rất là quen thuộc. Và nhất là càng đi vào trong thành phố cổ của Pháp á, thấy những cái đống lửa bên đường thì thấy như là mình rất là quen thuộc. Thì đó là một cái chứng cớ là mình có thể đã sống nhiều lần trên mặt đất này, chứ không phải là mình nhớ, mình thấy không có xa lạ gì với mình hết. Thì ai cũng có cái cảm tưởng như vậy trên khi mình đến một nơi nào đó. Thì nhà thơ Bùi Giám mà có làm cái bài thơ mà cũng có cái kinh nghiệm như Phật đó. Chợt có lúc hai chân dừng một lượt, người đi đâu xưa chính đã chỗ này. Người đi đâu, cái người đó là chính mình đó, là cái tuổi trẻ của mình. người ta nhớ lại cái không gian thì không có có gì khác, cảnh vật thì đổi sơ sơ nhưng mà mình thay đổi rất nhiều. Cái tuổi trẻ mình nó đã đi qua rồi, bây giờ thì mình thành một bà già. Khi mình trở về quê cũ của mình á, thì mình thấy là xung xanh thô cổng chài dài, bỏ sương tuyết phủ phường đài phía sau. Thì có người ta khi mà đến một thường thường liên hệ tới không gian thì chúng ta lại nhớ cái thời gian xa xưa và cái thời thơ ấu của mình, tuổi trẻ của mình, hoặc là một cái quá khứ xa xăm đó mà nào đó mà mình dường như là rất quen thuộc, bây giờ mình quên tút lút rồi. Hay là bà Huyền Thanh Quang cũng vậy ha. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương, đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cau mặt với tang thương. Nghìn năm gương cổ soi kim cổ, cảnh ấy người đây luống đoàn trường. Bà Huyền Thanh Quang bà cũng có cái cảm tưởng như vậy khi bà nhìn thấy cái thành cổ Thăng Long. Thì cái đường hồi ngày xưa là xe ngựa tấp nập, thì bây giờ là chỉ có cỏ thu đùa với gió, cỏ vàng mùa thu. Và cái ngày xưa là lâu đài, thì bây giờ còn trơ cái nền với ánh chiều tà chiếu soi lên trên những cái đống gạch vụn. Thì đó cảnh tang thương làm cho con người phải đoàn trường đứt ruột trước cái vô thường của cuộc đời. Hay là ông Nguyễn Công Trứ: sông bia rầy đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. Đêm nghe tiếng ắt ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Của Tú Xương, xin lỗi không phải Nguyễn Công Trứ. Thì đó là cái cảm tưởng tự nhiên của con người trước cái cuộc vô thường, khi thấy một cái cảnh là cũ nhưng mà cái người không còn là như xưa nữa. Chính ta cũng đổi khác và mọi người đều đổi khác, nhưng mà cái bối cảnh thiên nhiên thì vẫn như vậy. Nhưng mà chúng ta thì kèm theo cái sự tiếc nuối, cái sự đứt ruột, đoạn trường. Như là ông Bùi Giang mà ông nói câu là: rồi tôi lớn đi vào đời chân bước, cỏ mùa xuân bị dẫm nát không hay. Cỏ mùa xuân đó là chính là cái lòng trong sạch của mình, cái tuổi trẻ của mình nó mất đi hồi nào, cái sự ngây thơ của mình mất đi hồi nào, bây giờ mình bị dày gió vàng sương, cho nên tự nhiên mình giật mình, giật mình lại thương mình xót xa. Chợt có lúc hai chân dừng một lượt, người đi đâu xưa chính tại chỗ này. Người đi đâu, cái người đó là chính cái bóng dáng của mình trong quá khứ. Người đã đi cùng tuổi trẻ tôi đi, thì cái người đó là cái bóng dáng của mình hồi thơ ấu đó. Cho nên mình đâm ra ngẩn ngơ nuối tiếc. Thì Đức Phật á cũng có cái cảm tưởng như vậy, nhưng mà cái nhìn của Đức Phật nó là khác. Đó là cái nhìn của một bậc chánh giác. Cho nên khi Ngài dừng lại thì Ngài mỉm cười, chứ Ngài không có đứt ruột, mà Ngài mỉm cười. Ngài nhớ lại một cái quá khứ, cũng không phải như chúng ta mà chỉ nhớ tới cái thời nhỏ của mình, mà nhớ tới ba vàng năm về trước đó, mà Ngài coi như một cái chớp mắt. Đó là Ngài nhớ. Và Ngài nói với Anna, Ngài mỉm cười. Thì Anna mới nói là: bạch Thế Tôn, tại sao lại Thế Tôn lại mỉm cười? Lại cười là đấng thiền thể là đã an trú trong cái sự vắng lặng của các pháp, và cái tự tánh vắng lặng, cho nên không phải là không duyên cớ. Xin Đức Thiền Thể nói cho con nghe. Thì Đức Thế Tôn mới dạy Ngài A Nan rằng: thị trấn này ngày xưa là thuộc về nước Kashi, và ông vua là tên là Kiki, tức là cả hàng vàng năm về trước. Ngài nhớ lại cái cảnh cũ, cũng cảnh này, nhưng mà ngày xưa nó tên khác và nó thuộc về một nước khác. Cũng giống như cái đất Sài Gòn đây, cách đây là mấy trăm năm, đâu có phải nước Việt Nam đâu. Nó thuộc về nước Thủy Chân Lạp là vậy đó. Thành ra mọi cuộc đổi thay về đất nước, đồ địa danh rồi vậy đổi, và chủ quyền cũng đổi luôn. Thì cái đất mà Đức Phật đi ngang qua cũng vậy. Ngài nói ngày xưa, cái đất này là tên là, nó thuộc về cái nước Kashi, và ông vua Kashi tên là Kiki. Thì hồi đó là có một đấng chánh đẳng giác ra đời, tên là Ngài Ca Diếp. Thì Ca Diếp là vì Phật, vì Đức Phật Như Lai đã ứng hiện ở đời trước Đức Phật Thích Ca. Mà chúng ta biết là một vị Phật ra đời là cái phạm vi giáo hóa của Ngài rất rộng, và cái thời gian giáo hóa của Ngài là tới 3.000 năm lận. Cho nên ít nhất là cách Đức Phật Thích Ca cũng đã 5.000, 10.000 năm rồi. Thì nghe như vậy, tôn giả A Nan mới là bèn rút cái y trên vai xuống. Thường thường đắp y thì cầm theo một cái y với một cái bát, theo nguyên thủy là vậy. Như chúng ta thấy các vị tăng nguyên thủy bây giờ đều có một cái y vàng vắt trên vai. Ngài A Nan cũng vậy, rút cái y xuống, gấp tư trải xuống đất và mời Phật ngồi xuống. Nó bạch Thế Tôn, như vậy con xin mời Ngài ngồi xuống đây, để cho cái nơi mà ngày xưa Đức Phật Ca Diếp đã ngồi thì bây giờ Đức Phật hiện tại Thích Ca Mâu Ni cũng ngồi xuống cái chỗ đất này, hai Đức Phật cùng ngồi trên một chỗ. Thì đó cũng ông Ngọc Nguyễn Công Trứ cũng có bài thơ: ngã kim nhật tại tòa chi địa, cổ chi nhân tầng tiên ngã tòa chi, ngàn muôn năm âu cũng thế ni, ai hay hát mà ai hay nghe hát. Là cái câu mà chữ hán ông nói là cái đất mà chúng ta ngồi hiện nay bây giờ đây thì người xưa hàng ngàn năm về trước cũng đã từng ngồi rồi, ngàn muôn năm cũng vậy, hết lớp này đến lớp khác, cuộc đời này nó cứ vậy, không gian thì vẫn là một, mà cái con người có thay đổi, cái người trước ngồi và bây giờ cũng ngồi, thì cảnh đời này cũng giống như cái sân khấu tái diễn màn kịch cũ, và những cái diễn viên có thay đổi nhưng mà sân khấu vẫn một. Như vậy Đức Phật ngày xưa Đức Phật Ca Diếp ngồi, bây giờ Đức Phật Thích Ca cũng ngồi, Phật Phật đạo đồng. Không những cái tại cái chỗ Ca Si mà ngay tại chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng phải tưởng tượng khi mình ngồi xuống, cái chỗ mình ngồi xuống là đã từng có một Đức Phật ngồi rồi. Thì mình ngồi xuống với cái tâm an lạc, cái tâm không, thì cũng giống như một Đức Phật ngồi. Chứ khỏi cần qua bên Ấn Độ và tìm tới cái chỗ cho được, cái chỗ có Phật Ca Diếp với Phật Thích Ca ngồi, thì chỗ đó mình mới hên. Mà ngay chỗ này, khi chúng ta ngồi trong an lạc và đi trong an lạc thì cái cảnh đó cũng là cảnh Phật. Tại vì trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy rằng chỗ ngồi của Như Lai là nhất thiết pháp không. Vì vậy khi mà con người chúng ta, cái tâm hồn chúng ta được an lạc, từ bi hỷ xả, ngồi trong cái sự an lạc, đi trong an lạc, thì chúng ta bất cứ đi đâu, ngồi đâu, chỗ đó cũng là cái chỗ ngồi của một vị Phật và cái chỗ đi của một vị Phật. Thì Đức Phật bèn ngồi xuống và Ngài mới bắt đầu kể câu chuyện về nội dung cái kinh Gatikara, tức là kinh người thờ gốm. Thì đây là cái mở đầu của cái kinh. Là Ngài nói thuở xưa, ở đây là cái chỗ giáo hóa của Phật Ca Diếp. Và cái thuở đó, tại thị trấn này, có một người, một người thờ gốm rất là nghèo. Có cha mẹ già mà mù nữa. Cái người thờ gốm rất nghèo nhưng mà là một Phật tử thuần thành. Và mặc dù nghèo khó như vậy mà ông lại có một người bạn rất là thân. Anh ta có một người bạn rất thân là một thanh niên Bà La Môn. Giàu có học, tuổi trẻ. Thành ra như vậy chúng ta biết là cái thời xưa ở Ấn Độ, cái chế độ giai cấp vẫn có nhưng mà không có nặng nề như là càng về sau thì càng nặng. Một người Bà La Môn là không có bao giờ mà kết thân với một người cái giai cấp dưới. Mà ở đây cái người thờ gốm là một cái người thuộc về giai cấp là nông dân hà tiền, mà lại kết bạn thân với một người Bà La Môn là cái giai cấp là cao nhất, có thể nói là cái giai cấp là trí thức tế tự, tức nắm giữ tất cả cái học thuật. Thì cái người Bà La Môn đó tên là Jotipala. Thì anh thanh niên Bà La Môn này chơi thân với người thợ gốm, hay đến thợ gốm để rủ đi chơi. Thì một hôm đó, khi anh thanh niên đến rủ thợ gốm đi chơi, thì thợ gốm nắm tay thanh niên mà lôi đi tới Yết Kiến Phật, nói là bây giờ đừng đi chơi mà nên đến gặp Đức Thế Tôn Ca Diếp. Thì anh thanh niên này anh không chịu, anh nói thôi, đi đâu thì đi, đừng có đến gặp cái ông trọc đầu đó làm gì, đâu có lợi ích gì đâu, đừng có tới gặp cái ông trọc đầu đó làm gì hết á, mấy ông trọc đầu đó tôi không có ưa. Ba lần thử gốm rủ, ba lần anh thanh niên đều từ chối. Thế là thợ gốm phải chiều thanh niên, không có đi đến Đức Thế Tôn đó. Lần khác, khi mà anh thanh niên đến thì là thợ gốm cũng rủ đi nữa. Lần này cầm ngay cái nịt lưng để kéo, nhất định là kéo phải đi. Thì thanh niên cũng không đi, nói là không, tôi không có đến gặp ông trọc đầu đó làm gì. Bây giờ mình đi chơi thôi. Thì cũng ba lần kéo cái nịt lưng mà Jotipala cũng không chịu đi, như vậy là 6 lần kéo, lôi kéo mà không đi. Thì cuối cùng anh thợ gốm mới nói thôi thì đi, mình đi tắm, đi xuống tắm với sông Hằng. Thì Bà La Môn chịu, thanh niên Bà La Môn chịu đi tắm. Đi xuống tắm thì khi ra tắm xong, gội đầu sạch sẽ, cái người Bà La Môn á, cái sự tắm của họ còn có nghĩa là cái sự thánh tẩy, còn gọi là cái lễ gọi là thánh tẩy, rửa sạch tội lỗi, rửa sạch những cái dơ uế trong tâm hồn của mình đó. Cho nên cái sự tắm của họ cũng đồng thời một cái nghi lễ thiêng liêng. Thì sau khi mà thanh niên Jotipala mà tắm xong á, đứng lên trên bờ, ăn mặc sạch sẽ rồi, xõa cái đầu tóc hóng gió ra, chải tóc rồi gọn gàng rồi, ngày xưa là không có để thanh niên là vẫn để tóc dài. Thì anh thợ gốm khi đó tới nắm ngay cái chóp tóc của anh Jotipala mà kéo đi, nói này, vài cái đầu mà đi theo cho được, để đi đến gặp Thế Tôn Ca Diếp. Thì anh này rất là ngạc nhiên, tại vì là anh thợ gốm là thường thường là tuy là chơi thân nhưng mà anh vẫn giữ cái mức độ lễ độ của một cái người cấp dưới. Cho nên vì vậy mà cái tình bạn nó được lâu dài. Vì vậy mà bây giờ cái anh thanh niên mà thấy thợ gốm này mà bây giờ chơi leo như vậy á, thì anh rất là ngạc nhiên chứ không có giận, biết là phải có một cái cớ gì đây. Đến cái anh này mới đến cái chỗ mà vượt rào xé rào như thế. Anh nói anh đi tới cái nước này là hả, nắm cái đầu tôi luôn hả? Thì anh thợ gốm nói vâng đúng rồi, tôi phải đi tới cái nước này anh mới chịu đi. Đi đến gặp lên Ngài Ca Diếp để đi ngay đi, không có chồng trễ nữa, tại vì người như anh là phải gặp Phật mới được. Thì khi đó là anh Jotipala lại đầu hàng, chịu thua riu riu đi theo cái ông này. Thì trong kinh chỉ nói như thế, nhưng mà mình phải nghĩ chút sâu về cái ý nghĩa này rất là hay. Thường thường á, cái sự tắm gội đối với Bà La Môn là một nghi lễ thiêng, và đối với chúng ta cũng vậy. Một thanh niên trong tuổi xuân xanh và tắm rửa có nghĩa là không tâm hồn hoàn toàn trong sạch, vừa có tuổi trẻ vừa có học thức, đẹp trai học giỏi con nhà giàu đó, mà lại khỏe mạnh, mới tắm rửa, thì chỉ có một việc đáng làm nhất là theo Phật thôi, chứ còn làm gì cũng rất là uổng. Chạy theo danh, theo lời, theo tình đồ vậy là mấy cái đó là toàn là huyễn hóa, không có đáng. Chúng ta sinh ra trên đời này, cái việc mà đáng làm nhất đó là tìm cái sự giác ngộ giải thoát như Đức Phật thì mới đáng đồng tiền bát gạo để mà sống trên đời này. Còn nếu mà chúng ta đem tất cả cái khả năng của mình mà hì hục mà làm tiền, chạy theo danh theo lời, là những cái chuyện đó là rất là uổng, nó phí cái công của mình đi. Đi tìm những cái hạnh phúc vật chất, tài sản vật chất, tìm con đàn cháu đống để mà nối dõi tông đường về, toàn là những cái chuyện tào lao hết trơn, không có đáng làm. Mà chỉ có việc là tìm giác ngộ giải thoát mới là đáng làm mà thôi. Mà ai là có đủ điều kiện để tìm giác ngộ giải thoát? Đó là những thanh niên khỏe mạnh, tóc còn đen nhánh, có trí thức và tâm hồn sạch sẽ, mới tắm rửa. Đó cũng nhờ giấc mộng của Đức Khổng Tử đó. Đức Khổng Tử cũng có giấc mộng là một ngày xuân, một đám thanh niên 16, 17 tuổi lên trên núi mà hóng mát, là tắm mát dưới sông rồi lên trên núi hóng mát rồi hát mà về. Đó là cái cảnh giải thoát của những người trong sạch và những người còn trẻ, còn khỏe mạnh để mà tu học Phật Pháp. Chứ không ai nói già đi tu hết á. Phải chờ già mới đi tu là quá buồn rồi. Thành ra Phật có dạy, Phật có nói một câu téo đó. Nói này các tỳ kheo, các ngươi có khi nào nghe là kêu bà già mà đi bắt gấu không? Gấu là nó rất là dữ. Thì là mình phải chọn cái lúc mình mạnh nhất, khỏe nhất mới là bắt gấu được. Chứ còn già rồi làm sao bắt gấu? Hết gân hết cốt rồi làm sao bắt gấu? Thì cái sự mà diệt trừ tham sân si của mình á, chống chọi với tham sân si mình, tất cả những cái đám giặc yêu ma quỷ quái trong chính cái bản thân mình và trong tâm của mình. Mắt á thì ưa sắc đẹp, tai ưa tiếng hay, mũi thích mùi thơm, lưỡi thích vị ngon. Tất cả những cái đó là một cái đám giặc, giặc lục trần. Thì chỉ có cái sự hùng mạnh, đại hùng đại lực mới có thể chiến đấu để mà thắng được. Cho nên tu hành là dẹp một trần giặc lớn và trường kỳ kháng chiến, không có nghỉ ngơi, không có nghỉ phép. Đi lính bên ngoài còn nghỉ phép được, chứ còn mà đi lính Phật đó, không có nghỉ phép. Mà lính Phật đó là phải cho mạnh hả? Cũng giống như ở lính ngoài có khám sức khỏe rồi vậy, thì là cái lính Phật cũng phải khám sức khỏe. Tại cái tuổi thanh niên tóc đen nhánh và có học thức, cái giai cấp Bà La Môn. Bây giờ đạo Phật ở Tây Phương rất là nổi là vì những cái vị bác học đi tu, cho nên làm được nhiều Phật sự và người ta ngưỡng mộ vô cùng, là vì cái thành phần tu sĩ tuy ít nhưng mà rất là chọn lọc, toàn là những cái nhà bác học về lượng tử. Họ tò mò, họ bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ danh, bỏ lời, họ theo Phật, họ theo Ngài Dalai Lama để họ tìm hiểu cái lý duyên sinh. Làm sao mà bây giờ khoa học họ lại đi tìm hiểu Phật, họ thấy khoa học sao mà bấp bênh quá. Cái gì phát minh hôm nay là nửa tháng sau là có người phát minh cái mới hơn rồi, bây giờ nó bị cũ rồi. Cũng giống như là trong lĩnh vực điện tử, máy móc rồi vậy đó, là nó lỗi thời rất là nhanh. 3 tháng sau là có chương trình mới rồi, 3 tháng sau là có cái mới rồi. Cho nên là cái khoa học á, cái chân lý khoa học là rất là bấp bênh, không đủ để cho mình nương tựa. Chỉ có chân lý của Phật là muôn đời không thay, không có ai chứng minh ngược lại được. Cái chỗ mà chuyện mà sanh già bình khổ, ái biệt ly, oan gia tù hồi khổ, cầu bất đắc khổ thì là lúc nào cũng thấy đúng hết trơn. Mà càng ngày chúng ta càng thấy lời Phật là đúng. Cho nên cái chân lý đạo Phật là một cái chân lý miên viễn mà bây giờ người ta lấy làm tiêu chuẩn để mà đo, chứ không phải dùng khoa học để mà đo Phật giáo nữa, mà dùng Phật giáo để mà đo. Đã có tờ báo nhắc đến một cái nền kinh tế Phật giáo. Bây giờ không phải kinh tế thị trường nữa mà kinh tế Phật giáo mới là làm cho con người hạnh phúc được mà thôi. Không còn cạnh tranh nữa mới là đưa lại hạnh phúc cho con người. Làm sao mà tất cả mọi người mà thấy là được cái vô tham đó. Cái kinh tế Phật giáo là kinh tế vô tham. Thì mới là đem lại hạnh phúc được. Thì thanh niên Rotipala khi bị nắm đầu kéo như vậy, thì anh ta theo bạn đến Đức Phật. Thì sau khi người thờ gốm đảnh lễ Phật, còn thanh niên thì vì chưa có tin Phật cho nên bắt tay thôi, good morning thôi, chứ không có lầy lục được gì hết trơn á. Anh là người rất là kiêu căng, anh dễ gì mà phục một người khác được. Tại vì anh là ở giai cấp thường lưu trong xã hội, rồi là đang còn tuổi trẻ, đang có sắc đẹp giàu sang, không dễ gì mà kính ngưỡng mà ông thầy tu, dù ông thầy tu đó là Phật. Cho nên anh bắt tay hello thôi, chứ không có chà, không có nói gì hết trơn. Mà ông Phật rất là hay, ông nói có 10 phút. Thì Gatikara là ông thờ gốm, ông đảnh lễ Phật rồi thì ông mới giới thiệu Bạch Đức Thế Tôn, đây là bàn của con, xin ngài thuyết pháp cho bàn của con. Thì thế là Phật Ca Diếp dạy là như vậy, thì anh ngồi xuống và tôi nói cho mà nghe. Nói xong 15 phút sau là anh này là bỏ nhà đi theo liền. À, hai tài của ông Phật như vậy đó. À, nói 15 phút là xin đi theo liền, xin cạo đầu đi tu liền lập tức. Cái người trí thức mà khi mà họ đã chiều rồi là thôi. Cũng giống như mấy ông bác học bên Mỹ, bây giờ có cái ông mà hiện giờ đang đi theo ngài Dalai Lama, ông rất là giỏi. À, cái thầy của ông là một cái người được giải thưởng Nobel về vật lý, mà nhận ông là làm một cái đệ tử thân tín và kỳ vọng ở ông rất nhiều trong cái lĩnh vực mà nghiên cứu về sinh học đó. Thì là nửa chừng 5 năm làm nghiên cứu trong viện Pasteur thì ông tuyên bố là đi tu. Thì cha ông cũng ngã ngửa ra, mà thầy ông cũng ngã ngửa ra, nghĩa là không có ngờ. Thì té ra là ông là ôm ấp cái ý muốn đi tu đã từ lâu rồi. Mà chỉ vì thầy ông là một vị sư Tây Tạng, nó con phải học cho xong cái bằng tiến sĩ về lượng tử rồi con hãy đi xuất gia cũng chưa muộn. Thì nghe lời thầy, vì vâng lời thầy mà ông phải đi tu thôi, chứ không phải vì vâng lời thầy mà ông phải học tiếp cái ngành đó thôi. Rồi ông bây giờ ông mới kể lại với cha ông là từ khi mà con qua bên Hy Mã Lập Sơn á, hồi xưa khi ở Paris á, thì cái phòng thí nghiệm và những cái công việc đó là tất cả đời sống của con, lẽ sống của con không biết gì ngoài cả. Nhưng mà từ khi con qua bên Hy Mã Lập Sơn mà gần thầy con rồi á, thì mỗi lần về lại trong phòng thí nghiệm thì con cứ tơ tưởng ở bên Hy Mã Lập Sơn. Mà mỗi lần qua bên Hy Mã Lập Sơn thì quên tuốt luôn, không có nhớ gì tại thành phố Paris với cái phòng thí nghiệm hết trơn. Thành ra con biết, và còn 15 năm nay con chưa hề là thấy là lúc nào cũng vui hết. Không có bao giờ mà tiếc nuối gì là mình đã bỏ một cái tương lai sáng ngời hết. Không bao giờ tiếc nuối. Thì là ông cha rất là lấy làm lạ, vì ông cha này cũng là một triết gia nổi tiếng của Pháp và của cả thế giới nữa. Ông này rất nổi tiếng vì ông triết gia thuộc cái loài mà triết gia mà cấp tiến đó, thành ra rất là nổi tiếng. Nhà ông là toàn những người nổi danh thôi, cho nên mình mới thấy là một trong những danh hiệu của Phật là điều ngự trường phu, hàng phục được cái bọn mà cứng đầu cứng cổ nhất, tức là những cái bọn thông minh bác học mà hàng phục được mới ghê. Chứ còn hàng phục không nói là hàng phục đàn bà con nít thì nó thành nó hà giá Phật. Tại vì đàn bà con nít là phần nhiều mê tín dị đoan, ai nói chi cũng nghe được hết, cũng dễ tin tưởng. Chứ còn một cái người đàn ông mà có học và gọi là trường phu, người có chí khí, khí phách hơn người, một người nữ nhưng mà có chí khí trường phu, giống như sư bà Diệu Không, thầy của tôi vừa mất đó, thì cũng gọi là một cái người nữ mà có chí khí trường phu. Thì những cái người đó có thể được gọi là trường phu. Bất cứ một người nào, dù nam hay nữ, mà có cái tinh thần bất khuất, cái chí khí của bậc anh hùng, dám từ bỏ những cái mà không ai từ bỏ được, thì cái người đó được gọi là từ trường phu. Một trong những danh hiệu của mà tôn xưng Đức Phật là điều ngự trường phu, tức là hàng phục được những người thông minh nhất, khí phách nhất trong cái hàng, trong những hàng người đàn ông con trai, gọi là điều ngự trường phu là như vậy. Chứ còn đàn ông cũng có hai loại là trường phu và thất phu, chứ không phải bất cứ đàn ông nào cũng gọi là trường phu. Mà nếu đàn ông mà không có khí phách tầm trường thì là gọi là thất phu thôi. Cho nên có cái câu mà quốc gia hưng vong để thất phu hữu trách đó. Thất phu là một cái người con trai mà không có tài lắm, hèn mòn thôi, thì gọi là thất phu. Còn trường phu là những người có chí khí hơn người, tài lực hơn người. Thì Rotipala vừa nghe xong Đức Phật nói pháp trong 10 phút mà bỏ đi tu, xin cạo đầu theo Phật liền. Và khi mà ông phát tâm đi tu thì ông mới ngạc nhiên, ông hỏi tại sao mà anh nghe pháp Phật lâu nay mà anh không đi tu. Tôi nghe một cái là tôi bỏ nhà đi theo ngài liền, mà tại sao anh nghe lâu mà anh đi tu. Thì anh thờ gốm mới nói là anh không biết hay sao, tôi còn mẹ cha già mù nữa, nếu tôi đi tu thì bỏ mẹ cha tôi cho ai. Thành ra anh cứ đi tu đi. Thì người thợ gốm nói như vậy và đi về nhà, và từ đó thanh niên Jotipala theo Phật xuất gia. Thì đó là cái phần đầu của cuốn kinh. Cái phần thứ hai mới là phần chánh của cuốn kinh, đó là phần đầu, nhưng mà cái tiếng Anh gọi là subplot rồi đó. Một cái vở kịch luôn luôn có hai cái phần, một phần là chính, còn một cái phần phụ mà nó đi theo cái phần chính đó. Thì cái phần này chỉ là phần phụ của kinh thôi, còn cái phần chính là cái phần nói sau đây. Thì Đức Phật á, khi đó Đức Phật kể tiếp, đây là nói về đời Phật Ca Diếp chứ không phải nói Phật Thích Ca đâu. Thì Đức Phật Thích Ca kể cho A Nan nghe là cái hồi đó, cái xứ này, cái vua của xứ này á, tên là vua Kiki. Vua Kiki á, là vua cũng hâm mộ Phật. Vua mới hâm mộ Phật Ca Diếp. Vua mới mời Đức Phật Ca Diếp vào trong cung á, đãi một bữa cơm. Vua mời Đức Phật Ca Diếp và tất cả đồ đề mà đi theo ngài là đãi một bữa cơm trong cung. Vua từ tay hầu hà phục vụ những thức ăn ngon lành. Đức Phật dùng cơm xong thì ông vua lấy một ghế thấp đến ngồi một bên ngài mà nói là: bạch Đức Thế Tôn, mùa ăn cư năm nay là con xin phát nguyện là cúng dường ngài với là tăng chúng là 3 tháng an cư, tú sửa cúng dường, ăn mặc ở bệnh trong cái kinh đô của con, trong thủ đô của con. Thì vua là ở thủ đô, còn ông Gatikara là ông thợ gốm thì ông ở về ven đô thôi, về ngoài ô thành phố, cái chỗ nghèo nàn, tại vì nhà ông rất là nghèo. Thì ông vua là ông mời Phật đến thủ đô, ông nói như vậy. Ông nói: Phật nhận lời con thì tăng chúng cũng được hưởng lây, hưởng cái phước lây là 3 tháng là được ăn cơm đồ thơm đồ vậy ha, đồ ngon, đúng tông cô đồ vậy, rất là ngon lành. Dù như vậy thì Phật á mới nói là vua đang hăng hái kể bao nhiêu thức ngon lành mà sẽ được cung cấp trong 3 tháng ăn cư cho ngài á. Nói xong Phật mới nói là: thôi, vừa rồi đại vương, tôi đã nhận lời mời rồi, thành ra 3 tháng ăn cư này tôi không có nhận lời của đại vương được. Ông vua ông xìu mặt xuống liền, đổi sắc mặt liền, ông rất là buồn. Ông nói: có ai mà lại có một cái thế chủ nào mà lại hơn cả trẫm, mà Đức Thế Tôn từ chối lời mời của trẫm. May là Phật cho người khác chắc chắn đầu luôn quá. Thì cái phép của các đấng chánh đẳng giác á, Đức Phật á, là công bằng, nghĩa là ai mời trước thì nhận lời, dù người đó là một người ăn mày đi nữa. Chứ không phải như mình nhờ mà cái người mà có nhà mời tôi ăn cơm, mà sau đó được có nhà giàu hơn, nấu ăn ngon hơn, rồi tôi hồi người kia tôi theo người này. Không có như vậy, Đức Phật không bao giờ có như vậy. Mà Phật là nhận lời một cái người ăn mày thì Phật vẫn theo người ăn mày đó cho đến cuối cùng, cho Phật không có bỏ họ. Đó là cái đức của chánh đẳng giác, là bình đẳng, không có phân biệt sang hèn giàu nghèo. Thì có lần á, Đức Phật đã của trách hai vị đệ tử ruột của ngài, một hai vị trong 10 đại đệ tử của ngài, là ngài Ca Diếp khổ hành đệ nhất và ngài Tu Bồ Đề giải không đệ nhất. Hai công tướng đó mà cũng bị Phật la, Phật của, thành ra Phật mới nói: ta không phải như người thợ gốm đối với đồ gốm á. Thì có một lần á, ông già mới kêu hai ông đệ tử ruột đó vô, hai ông đệ tử cưng đó vô, mới hỏi là: này Ca Diếp, khi mà ông khất thực á, thường thường là ông chọn nhà nào, ông thường đi đến nhà nào? Ông già gài bẫy như vậy đó, thiệt ra là khất thực mà chứ đúng là phải thứ đề khất thực, không có chọn lừa gì hết trơn á. Mà ông thì giăng một cái bẫy, ông nói là ông chọn nhà nào, thì ngài Ca Diếp tưởng bở nhà con chọn mấy nhà nghèo. Phật nói: tại sao vậy? Nói: dạ con thấy là mấy người nghèo là họ vì không bố thí mà họ bây giờ họ bị cái quả nghèo, cho nên con thương người nghèo, con bố xin họ để gieo duyên cho họ để họ được giàu sang, vì cái nhân của cái quả của bố thí là giàu sang, con muốn chúc lành cho họ để được giàu sang, thấy nghèo hoài tội nghiệp. Hỏi qua Tu Bồ Đề: còn Tu Bồ Đề ông chọn nhà nào? Ông già hay gài bẫy quá, À, ông Tu Bồ Đề nói, dạ bạch Thế Tôn, con thì con hay chọn nhà giàu. Phật dạy tại sao vậy? Dạ bạch Đức Thế Tôn, tại mấy vị này là đều là A-la-hán hết trơn, thành ra ngài không có cái ý gì xấu hết trơn á, không phải là người giàu là vì đồ ăn ngon đâu. Ngài nói là con thấy người giàu á là họ cả ngày họ đếm tiền không, chỉ nghĩ tiền, nghĩ bạc, nghĩ lời, nghĩ đồ vậy, không bao giờ có thì giờ để mà tu học, không có bao giờ nghĩ thì giờ làm phước. Cho nên con cứ thương cái người giàu. Cái người giàu là tội nghiệp lắm, họ bị lùi về đồng tiền. Cho nên là con lại mong gieo duyên cho họ, để họ đỡ bị cái con quỷ tiền bạc nó ám mà quên hết cả đạo nghĩa. Con muốn gieo cho họ một cái phước để họ có thể là duy trì cái sự giàu của họ. Chứ nếu giàu mà không bố thí, cứ bo bo giữ tiền thì cũng thành quỷ thôi. Không thể nào mà được sung sướng được. Còn nếu mà được cứu dường một vị A-la-hán thì cũng nhờ cái sự chúc lành thì họ cũng sẽ là được đời đời giàu và có ngày họ gặp Phật. Vì vậy mà ngài Tu Bồ Đề thì đặc biệt thương những người giàu, vì thấy là người giàu là đáng thương nhất. Vì người giàu nhiều khi họ nghèo về tấm lòng lắm. Phần nhiều như vậy, tôi đi tới mấy cái nhà nghèo, nhiều khi nhà nghèo cái chỗ ngủ họ không có, nhưng mà cái bàn Phật thiệt to, cái bàn Phật choáng hết cả cái nhà họ rồi. Nhà tranh vách đất mà bằng Phật choáng hết cả nhà rồi. Còn tới cái nhà giàu á thì 10 tầng nhưng mà thờ Phật ở dưới cái chỗ cái hốc mà cầu thang á, thế mà cũng thờ Phật. Như vậy thôi dẹp cho rồi, đừng thờ làm gì mà thờ như vậy còn mang tội nữa. Tại nói những cái nhà giàu á là họ để cái bàn salon của họ thật sang, nhà ngủ thật sang, nhưng mà chỗ thờ Phật tồi tàn lắm. Mà cái đó là rất là tội. Nếu mình không có cái được cái chỗ tôn trọng nhất trong nhà mình thì mình chẳng thà mình đừng thờ còn hơn là thờ Phật trong hốc cầu thang. Tại nên như vậy chứng tỏ người giàu họ rất nghèo. Mà người nghèo mà khi mà họ biết Phật là họ rất là giàu. Giống như anh Gatikara, anh bị thờ gốm đó. Vì vậy mà ngài Tu Bồ Đề, ngài thương người giàu cũng đúng. Người giàu là những người đáng thương vì họ ham cái đồng tiền quá đi. Đếm tiền hoài thì đến chết cũng không biết làm cái gì. Mà cứ đếm tiền quên ăn quên ngủ. Những cái người đó đúng là những người bị quỷ ám. Vì vậy mà ông Tu Bồ Đề lại ông lại thương cái người giàu hơn. Vì vậy ông chuyên môn tới nhà giàu để ông xin. Đức Phật nghe trình bày hai người xong rồi ngài của cả hai luôn. Nên các ông làm A-la-hán mà tâm như vậy là không công bình gì hết. Tại nên mình phải cải lòng thương bình đẳng. Giàu cũng thương, nghèo cũng thương, không giàu không nghèo cũng thương. Tất cả mọi người đều đáng thương hết. Cho nên phải có trải cái tâm bình đẳng. Vì vậy mà Đức Phật á, bây giờ Đức Phật từ chối ông vua, không phải là vì ngài ghét vua, mà không phải vì ngài thương người thời vốn, mà vì theo cái thứ đề, thứ lớp, ai mời trước thì mình nhận lời trước rồi, thì mình sẽ theo người đó. Có lần mà Phật nhận lời một ông Bà La Môn đó, rồi sau Phật ở 3 tháng trong cái làng của người Bà La Môn đó mà ông bị ma ám, ông không có cho ngài ăn một hột, quên cúng dường đấy. Thành ngài phải ăn lúa ngừa suốt 3 tháng luôn. Ông quên cúng dường ngài. Thường thường là như vậy, là khi mà mời tới trong thị trấn đó thì ngài cũng ở trong cái rừng trong thị trấn đó, và cái người mà thí chủ sẽ đem đồ tới cúng. Đem đồ, mà cái ông Bà La Môn này ông không đem tới cúng. Cho nên có một cái người lái ngựa, buôn ngựa 500 con ngựa đi ngang, thấy ngài với là tăng chúng đói meo, mới là lấy lúa ngừa mà cho ăn cho ngài. Thì trong 3 tháng đó Đức Thế Tôn phải dùng lúa ngừa với đại chúng. Thì như vậy đủ biết là Đức Phật khi mà đã nhận lời ai thì dù là khó khăn đến đâu Đức Phật cũng giữ cái lời hứa đó, mà ở đó 3 tháng ăn cư cho xong rồi ngài mới đi chỗ khác. Thì khi mà ông vua ông nghe Đức Phật từ chối thì ông buồn lắm, cái mặt ông xìu xuống liền. Ông nói ai là cái người diễm phúc, cái người thí chủ mà giàu có hơn con, mà uy quyền hơn con, mà để vua là để Phật nhận lời ông ta mà từ chối cái đồ cúng dường của trẫm. Thì khi đó Đức Phật Ca Diếp mới nói, này đại vương, cái người đệ tử mà tôi nhận lời mời á là một người thờ gốm, có cha mẹ già mù và ở trong một cái chòi tranh rách nát bên sườn núi. Ngày ngày á anh ta là người đã quy y Tam Bảo và giữ 5 giới cấm: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, Và ngoài ra, anh lại có cái chánh mạng, tức là không làm nghề ác và không nắm giữ tiền bạc. Cái anh làm thợ gốm như thế này là anh lấy tay, dùng tay để moi đất từ nên những cái bờ đê mà lở đó, những cái bờ lở trên núi. Rồi anh về anh nắng đồ gốm. Nắng đồ gốm xong á thì để ra phơi, rồi nói là ai cần gì những cái đồ gốm của anh ta đó, thấy cái gì mà ưa ý á thì cứ để lại một ít gạo hoặc là đầu hoặc là ngũ cốc, đồ nành gì để anh phụng dưỡng cha mẹ già, cho anh lấy tiền. Cứ thế mọi người đến anh mua đồ gốm bằng cách để lại một ít gạo, đầu, mè đồ vậy, rồi mang đi cái gì họ thích, cái bình hay cái hũ hay cái chậu hay là cái chén, cái tô, thì anh nắng ra đủ thứ đồ gốm như vậy. Ai ưa lấy cái gì thì để lại một ít ngũ cốc tương đương với cái giá trị của đồ gốm đó cho anh. Như vậy là anh tu kỹ còn hơn một người xuất gia nữa, không giữ tiền. Bây giờ người xuất gia tiền nhiều quá, không giữ tiền, không cầm tới tiền, gọi là cái chánh mạng. Thì như vậy thân anh tuy không xuất gia mà anh sống giữ đúng giới luật, mặc dù là nghèo hèn nhưng mà nội tâm là một bậc thánh. Phật dạy rằng cái người thợ gốm có những cái đức hạnh như thế đấy, và nhất là nếu mà bị ta từ chối khi mà thợ gốm mà mời Như Lai mà Như Lai không nhận thì là thợ gốm vẫn vui vẻ chứ không bao giờ xìu cái mặt xuống như đại vương hết. Đức Phật nói vậy. Rồi Đức Phật kể thêm tiếp tục nữa, tại vì Đức Phật là đấng đại giác cho nên ngài biết rõ được cái đường hướng tương lai của người thợ gốm. Người thợ gốm ấy là một hôm thì ngài kể lại cái những cái sự việc rất dễ thương của người thợ gốm như thế này. Mỗi ngày đó nấu cơm cho cha mẹ ăn rồi đi làm đồ gốm. Thì cha mẹ ăn xong thì chừa lại đúng một phần cho anh thợ gốm đó về ăn, tại vì nhà rất là nghèo, vừa đủ cho ba miệng ăn thôi. Thành nó để lại một phần duy nhất trên thờ gốm là có bữa thì là cơm, mà bữa thì không có cơm phải nấu cháo. Hết gạo thì phải nấu cháo cả ba con ăn, cha mẹ và anh thờ gốm ăn. Thì có bữa nấu cơm, chừa lại đúng phần cơm và phần cà ri, phần đồ ăn đó, anh ăn đồ ăn với cà ri. Cho thờ gốm thì cơm thì trong nồi đúng mà mấy chén cho thờ gốm đó, rồi cà ri cũng đúng một phần ăn cho thờ gốm. Cha mẹ ăn xong chừa lại. Thờ gốm đi làm xong đi về, vô lục nồi lục tách thạch bách không còn gì hết trơn, không còn hột cơm mà không còn miếng cà ri mà ăn nữa. Rồi cha mẹ thì mù đâu thấy được. Ông ta mới hỏi là cha mẹ ơi, sao mà cơm ai lấy cơm trong nồi cà ri trong son mà ăn hết trơn rồi. Thì cha mẹ mù mới nói là Đức Thế Tôn Ca Diếp hồi nãy là có tới thất thực. Thì cha mẹ nói là đó, cơm thì trong nồi, cà ri thì trong tách son, ngài cứ lấy mà dùng đi, cho nên ngài đã lấy dùng rồi, tại vì ông ấy là thí chủ mà, thành ra lấy hết rồi. Thì anh thử gốm nghe như vậy là vui vui mừng tới hai tuần luôn, không ăn cũng no nữa, nói sung sướng quá. Nói Đức Thế Tôn đã đến dùng cái cơm và ta được cúng dường Đức Thế Tôn, sung sướng quá. Ăn mừng tới một nửa tháng, còn cha mẹ thì vui tới một tuần mới hết vui lắm. Lần khác thì là không có cơm là có cháo, cũng vậy, để lại đúng một phần cháo, hai chén cháo trên thờ gốm. Anh thờ gốm về lục cháo cũng không còn hột nào hết, nói ai lấy cháo trong nồi của con rồi. Thì cha mẹ cũng nói hồi nãy Đức Phật đến thất thực, ba má mới nói là có cháo ở trong đó.